bình an cho anh em như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chiều hôm qua thứ bảy 11 tháng 4 tại Roma, Đức Giáo hoàng Francisco đã chính thức công bố tông huấn để tiến hành một năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa, sẽ khởi đầu vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 trong năm nay và kết thúc vào lễ Kitô Vua trong năm tới 2016. Và đó là một thông điệp được gửi trong cái bối cảnh của đúng ngày Giáo hội mừng kính lòng Chúa xót thương. Khởi đầu Ngài nói với cộng đoàn: anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong bầu không khí bình an của mùa phục sinh, của Đức Kitô phục sinh. Và đây là lúc mà chúng ta sẽ được kêu gọi để tin tưởng, để trở thành những sứ giả của tin vui bình an đó giữa thế giới này. Bản tông huấn về năm thánh đặc biệt lòng thương xót được chia ra thành 3 phần. Phần thứ nhất nói đến ý nghĩa và lý do của việc cử hành này. Vâng, Ngài nhấn mạnh một nội dung rất đặc biệt, đó là năm nay chúng ta cũng kỷ niệm 50 năm kết thúc công đồng Vatican II. Và đó là một công đồng chấm dứt một cái giai đoạn giáo hội tự thu mình trong một pháo đài để tự bảo vệ lấy mình, để trở thành một giáo hội loan báo tin vui cho muôn người, là một giáo hội muốn cứu thế giới này bằng phương thuốc lòng thương xót chứ không phải bằng sức mạnh. Và chúng ta cũng biết cái thông điệp khẳng định khi nói đến lòng thương xót ở đây là chúng ta hướng đến lòng tình yêu thương và thương xót của Chúa Cha trên trời. Chắc chắn nói đến lòng thương xót, ta thấy bộ tượng ở đây và chúng ta luôn luôn nghĩ đến Đức Giêsu. Điều đó đúng chứ không phải sai. Đức Giêsu là biểu hiện cụ thể nhất của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân người. Nhưng Thiên Chúa chính là Cha giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng đã làm mưa trên kẻ dữ người lành. Thiên Chúa là đấng là yêu thương thế gian nên mới ban con một của Ngài để ai tin vào con của Ngài thì được sống. Và trong tin mừng, Đức Giêsu luôn luôn hướng chúng ta đến Chúa Cha. Anh em hãy thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Anh em hãy tha thứ cho nhau như Cha trên trời là đấng đã tha thứ cho anh em. Và như thế Đức Thánh Cha muốn gợi cho chúng ta mỗi người có một cơ hội để chúng ta ôn lại về cả một cái tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Lòng thương xót như vậy cũng chính là sợi dây nối kết Thiên Chúa với nhân loại, với con người. Giữa một cái thế giới người ta tin vào sức mạnh hơn, người ta tin vào công lý hơn, người ta giống như luật của Do Thái xưa nghĩ đến mắt đền mắt, răng đền răng. Và ta thấy đó vẫn đang xảy ra liên miên những cuộc chiến ở đây đó, những phong trào IS chẳng hạn, rồi những cuộc chiến tại các nơi ở Ukraine, rồi ở rất nhiều nơi. Mà trong cái sứ điệp phục sinh, Đức Giáo hoàng hướng chúng ta cầu nguyện cho sự thanh bình của những địa chỉ đó. Thế rồi điều thứ hai mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh cho mỗi người chúng ta, đó là khi tin tưởng vào lòng thương xót đó, đây là một cơ hội để chúng ta xà mình vào trong bàn tay của Thiên Chúa. Ngài nói đến mỗi người chúng ta cần có một cảm nghiệm cái hơi ấm của con chiên được vị mục tử vác trên vai đưa về đoàn. Và đúng là một Thiên Chúa muốn đụng chạm đến từng con người một để ban cái hồng ân tha thứ của Ngài. Tất cả không ai được quyền thất vọng, dù quá khứ như thế nào, dù đã bao nhiêu năm xa rời Thiên Chúa, dù đã phạm đến những tội tày đình thế nào đi nữa, thì đây là một cơ hội để mở rộng tấm lòng của mình, để đón nhận tình yêu ân sủng của Thiên Chúa ban trào tràn xuống trên mỗi người chúng ta. Đức Giáo hoàng cũng khẳng định trong năm tới sẽ có những giai đoạn Ngài gửi đến những sứ giả của lòng thương xót để có thể tha tất cả những thứ tội vạ mà bấy lâu nay dành riêng cho tòa thánh thôi. Mở hết lòng cái tình yêu của Thiên Chúa, và Ngài cũng căn dặn tất cả những vị mục tử là những loại chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, hãy luôn luôn thể hiện cho mọi người Kitô hữu, cho tất cả những hối nhân cảm nghiệm được thế nào là sự ngọt ngào khi quay trở về với Thiên Chúa, thế nào là tình yêu mà họ cảm nghiệm được khi đến gặp gỡ Thiên Chúa, thế nào là những cái cảm giác đạo đức khi họ được chính Thiên Chúa đụng chạm vào. Và rồi điều thứ ba mà sứ điệp muốn gửi đến cho chúng ta, đó là khi đã đón nhận lòng Chúa thương xót thì mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành một trung gian cho tình yêu của Thiên Chúa được tiếp tục thể hiện giữa thế giới ngày hôm nay. Ở đâu có giáo hội thì ở đó phải là một chứng nhân rõ rệt hiển hiện về tình Chúa thương xót. Và tất cả những ai gặp gỡ mọi người Kitô hữu, họ đều sẽ phải gặp được một ốc đảo của lòng từ bi. Vâng, đúng thế. Ngài muốn kêu gọi mỗi người Kitô hữu đều trở thành ra những cái dấu hiện một cách cụ thể để tất cả mọi người, những người chưa nhận biết Chúa, những người mà chúng ta đang gặp gỡ, có thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Và chắc chắn đó cũng là một lời kêu mời để gửi chúng ta vào giữa thế giới này. Thế giới còn đó rất nhiều những người đau khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị quên lãng, những người bị đàn áp, những hình thức nô lệ của thời đại mới, những người không có tương lai, những người hoàn toàn như thất vọng. Đó là những địa chỉ chúng ta được gửi đến để tình yêu của Thiên Chúa có thể đến với họ. Vâng, thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay, lời Đức Giêsu nói với những môn đệ đến ba lần: bình an cho anh em. Đúng, một Thiên Chúa xuất hiện. Có thể các môn đệ hoảng sợ trước sự thần hiện của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn đó là món quà mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho mỗi người của chúng ta. Đức Giêsu đến gặp các tông đồ, Ngài không hề nhắc lại câu chuyện mới cách đây vài ngày các môn đệ đã bỏ thầy chạy trốn hết. Ngài đến với các tông đồ, Ngài không nhắc lại chuyện Phêrô ngày hôm nào mới chối thầy. Ngài đến với các tông đồ, nhưng Ngài cũng không hề nói gần nói xa về việc các ông nhút nhát đóng kín cửa lại vì sợ những người Do Thái. Còn sứ điệp bình an của Thiên Chúa vẫn được gửi đến cho những con người yếu đuối, tầm thường, và chúng ta gọi là những hạn chế của con người. Và cũng chính lúc đó Ngài thổi hơi trên các tông đồ, đó là hơi sức mạnh của thần khí, và Ngài trao cho họ một sứ vụ: như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em đi, để anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Xin cho mỗi người chúng ta cũng đón nhận sức mạnh sự phục sinh của Thiên Chúa, đón nhận sức mạnh từ thần khí sự sống của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta cũng được gửi vào giữa lòng thế giới này, trở thành những chứng nhân cho tin mừng bình an của Thiên Chúa, và đặc biệt tin mừng của lòng thương xót, thứ tha, nhân hậu, từ bi của Cha trên trời.